kính chào quý vị thính giả đang nghe tiếng mục nuôi con ở Úc được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio vào mỗi tối thứ ba hàng tuần. Thưa quý vị, trong cái dòng thời sự mà chúng ta vẫn theo dõi những ngày vừa qua trên báo chí về chiến sự đang còn diễn ra giữa Ukraine và Nga, thì Bích Ngọc rất là muốn trao đổi cái chủ đề thời sự này với những bậc phụ huynh, những bậc cha mẹ trong cái cách mà chúng ta cùng truyền đạt một cái vấn đề thời sự rất là nhạy cảm thời gian này với con cái của mình. Và đặc biệt trong tiết mục nuôi con Úc tuần này thì Bích Ngọc có hai ông bố ở Sydney cùng tham dự chương trình, đó là anh Giang và anh Capstan. Xin phép được chào anh Giang và anh Capstan.
Xin chào Bích Ngọc và quý khán giả của đài SBS.
Mình xin giới thiệu trước thì mình tên là Giang, mình đang sống ở Sydney. Gia đình mình thì có hai cháu, cháu lớn thì là con trai, năm nay đã 13 tuổi. Và cháu bé là con gái thì năm nay mới có 5 tuổi.
Còn anh Capstan thì sao ạ?
Gia đình mình cũng sống ở Sydney và gia đình mình có hai cháu trai, cháu là 8 tuổi và một cháu là 10 tuổi.
Bích Ngọc nhận thấy là cả hai anh đều có con ở cái độ tuổi thiếu niên, tức là các bé trên 10 tuổi rồi, thì thường là sẽ có những cái nhận thức rất là rõ ràng về những cái vấn đề xảy ra xung quanh cuộc sống của mình. Thì cho Bích Ngọc hỏi là khi mà chúng ta nhìn về cái cuộc xung đột của Ukraine và Nga đang diễn ra, thì trong vai trò là những người cha, các anh nghĩ gì đến cái hoàn cảnh của những cái gia đình mà họ đang còn phải chịu đựng cái sự thảm khốc của chiến tranh, khi mà những người mẹ thì phải ôm con tị nạn đi những cái nước láng giềng như là Moldova hay là Ba Lan, còn có những cái người đàn ông, những người cha thì có thể là phải chia tay vợ con của mình để lại quê hương, giữ nhà, giữ nước. Các anh nghĩ như thế nào ạ?
Theo mình thì chiến tranh không có bên nào thắng cuộc cả. Chúng ta tất cả đều thua một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Thì hiện tại người dân Ukraine đang chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi cuộc chiến tranh khốc liệt này. Và những đứa trẻ ở nước này, các em đã bị mất đi rất là nhiều cái quyền được yêu thương, được chăm sóc, được bảo vệ. Gia đình các em bị ly tán vì nhà cửa của em bị phá hoại, trường học các em bị phá hoại và có thể mất đi người thân. Cái quyền cơ bản của các em, trẻ em khác ở đất nước không có chiến tranh như Úc này đều được có cả. Đó là một cái sự mất mát rất là lớn cho cái người dân và trẻ em ở cái đất nước Ukraine này.
Thực ra thì cái hoàn cảnh ở Ukraine hiện nay thì nó cũng rất là gần gũi với mình, bởi vì mình đã có người bạn, rất nhiều bạn bè, người thân, họ hàng nữa đang sinh sống ở Ukraine và cũng như là sinh sống ở Nga.
Yeah.
Có lẽ là tất cả chúng ta đều nhìn thấy rằng là cái cảnh tượng nó rất là thương tâm, bởi vì đều là những người bố, người mẹ, chúng ta có con nhỏ thì chúng ta xem trên TV, xem trên Internet các cái hình ảnh mà các ông bố phải chia tay vợ con ở các nhà ga, những khuôn mặt đẫm nước mắt, cái sự trăn trở của người cha, người mẹ khi mà ông bố thì đứng ở ngoài cái toa tàu và dán mắt vào ô cửa kính để chia tay vợ con, thì thực sự đấy là những cái hình ảnh rất là thương tâm. Thì gia đình mình cũng theo dõi rất là chặt chẽ, xem trên Internet, xem trên TV, và nói chung là cả gia đình đều rất buồn, rất là thương cho cái tình cảnh của những người dân ở Ukraine đang phải chạy loạn như hiện nay.
Khi mà nghe anh Giang chia sẻ là anh Giang có những cái người bạn mà đang sống ở hai bờ cuộc chiến luôn, đó là Nga và Ukraine, thì Bích Ngọc cảm thấy là có một cái sự liên hệ rất là gần gũi, bởi vì đó không phải là chỉ là những cái người dân mà mình biết qua TV, qua màn ảnh, mà đó có thể là những cái người bạn của mình đang sống ở hai bờ của cái cuộc chiến tranh. Thì anh Giang có thể chia sẻ cụ thể hơn là những cái người bạn của anh lúc này cái tâm trạng của họ ra sao, cái sự an toàn của họ như thế nào?
Thực ra thì mình cũng vẫn theo dõi chặt chẽ mọi người ở trên Facebook, cũng biết là tất cả mọi người đều đã đi sơ tán. Các cháu nhỏ, các bà mẹ thì hầu hết là đều sang Ba Lan, thế còn lại thì các cái ông bố thì vẫn ở lại. Và nói chung là mọi người cũng rất là lo lắng, một số người thì cũng đang đăng ký các cái chuyến bay để về Việt Nam, nhưng mà thực ra thì cái quyết định về Việt Nam của họ cũng rất là trăn trở, bởi vì họ cũng ở đấy 20-30 năm rồi, còn lâu hơn thế nữa. Thì thực ra về Việt Nam họ cũng không biết là họ phải làm cái gì để sống, và toàn bộ các cái cuộc sống, sự nghiệp, rồi tài sản của họ đều ở Ukraine, thì nói chung là mọi người cũng rất là hoang mang, rất là lo lắng. Và cũng rất là hy vọng họ có thể về Việt Nam một vài tháng, họ có thể quay trở lại Ukraine khi mà cuộc chiến chấm dứt.
Rất là may là những người bạn của anh Giang thì hiện giờ tạm thời, có thể nói là tạm thời thôi, đã an toàn rồi. Nhưng mà chúng ta đâu có biết được chiến tranh đó, thì có rất là nhiều những cái điều nó xảy ra và mình sẽ không có thể nào lường trước được những cái nguy cơ, những cái rủi ro nó còn diễn ra trong vài tháng, thậm chí là năm nữa.
Đúng rồi. Đấy, đúng rồi. Đấy. Và nhất là mọi người, mình có một vài người bạn ở chính cái vùng miền Đông, tức là vùng Donbass ấy, bởi vì mọi người đều có cái nguồn gốc từ bên Nga và đã đều ở cái vùng Donbass ấy, thì cái vùng đó mọi người cũng rất là lo lắng, bởi là vì chắc chắn là vùng đó thì Nga sẽ chuyển sang, thì cũng không biết là cuộc sống mới sẽ như thế nào.
Lúc nãy thì anh Capstan có nói đến một ý mà Vĩnh Ngọc cảm thấy rất là đồng cảm, đó là chiến tranh đó thì không có bên nào thắng cả, ai cũng là người thua. Và đặc biệt là cái sự mất mát, cái sự thua thiệt đó, nó ảnh hưởng đến những cái người mà dễ tổn thương nhất trong xã hội, đó là các con, những cái đứa nhỏ. Thì không biết là các con lớn của anh Giang và anh Captain có nhận thức về việc là đang có một cuộc chiến sự nó diễn ra ở bên bờ kia của thế giới, ở Ukraine hay không ? Các con biết cái nguồn tin từ đâu và hiểu về cái cuộc chiến tranh này ở cái mức độ nào?
Các con mình cũng thấy những cái hình ảnh về chiến tranh ở Ukraine qua TV á, thì các con cũng có hỏi mình tại sao lại có chiến tranh, tại sao Nga đi xâm lược Ukraine. Mình cũng có trao đổi với hai cháu về cái vấn đề này. Thật sự cái vấn đề này là cũng rất là khó để mà giải thích cho trẻ em. Phải tìm cái cách nào giải thích một cách đơn giản cho các cháu dễ hiểu cái vấn đề phức tạp này. Hả? Thì mình có nghĩ ra một cái ví dụ là bây giờ ví dụ đi, con có một cái người anh bạn hàng xóm mà bự con, mà con chơi với anh này từ nhỏ đó. Mà trong thời gian gần đây con có những cái người bạn mới, con quen được những người bạn mới, mà anh bạn hàng xóm to con này ảnh không thích con chơi với những người bạn mới này, và ảnh lại hăm dọa anh đó là con mà không nghỉ chơi những người bạn mới này thì ảnh sẽ tấn công con. Nhưng mà con lại tin rằng mình có quyền, mình được chọn bạn chơi, không ai có thể cấm cản mình chơi với người này hoặc người khác, không chơi với người này người khác, mình có quyền. Thì vì con không có nghe lời cái anh bạn hàng xóm này là tiếp tục, con vẫn tiếp tục chơi với những người bạn mới này, nên một hôm anh bạn hàng xóm thì tấn công con và đánh con, thì tụi con nghĩ như thế nào? Thì cái anh lớn của mình không, như vậy đâu có đúng quá, mình thích chơi với ai mình chơi chứ, tại sao người ta lại bắt mình lại chơi với họ rồi lại tấn công họ, như vậy là Nga xâm lược Ukraine là sai rồi. Thì mấy cha con cũng thảo luận vấn đề này bằng một cái câu chuyện đơn giản như vậy, thì mình cũng hy vọng là các con cũng hiểu được cái vấn đề nó, nói chung tương đối là.
Anh Captain đưa ra một cái ví dụ mà mình còn thấy quá gần gũi với lại các bé luôn, và chắc chắn là các con sẽ dễ hình dung hơn khi mà mình nói đến một cái ví dụ nó xảy ra trong cái mối quan hệ tương quan hàng ngày với bạn bè. Còn anh Giang, hoặc các con của anh có hỏi anh những cái câu hỏi như là tại sao lại có chiến tranh, mà tại sao Nga lại đi nổ qua Ukraine để xâm lược không anh?
Mình thấy cái ví dụ của anh Carson rất là hay. Và thực ra thì mình cũng rất là may, tức là với con bạn lớn nhà mình thì bạn cũng đã gần 14 tuổi rồi. Và bạn, về mặt cá tính thì bạn ấy là một người cũng rất là quan tâm đến chính trị. Đấy, ví dụ từ khi bạn học lớp 3 là bạn ấy đã quan tâm đến các cái vấn đề bầu cử ở Anh, ở UK hay là ở Mỹ, là bạn đã rất quan tâm rồi, từ chuyện bầu cử rồi chuyện chiến tranh rồi các cái vấn đề xã hội như là lụt lội, chiến tranh, bạn đều theo dõi rất là chặt chẽ ở trên internet. Thế nên là mình cũng trao đổi về mặt các cái ý tưởng với bạn đấy, chứ mình cũng không phải giải thích nhiều. Bạn nhỏ thì đương nhiên bạn ấy chưa biết gì rồi, và bạn lớn thì khi bạn nhìn trên TV thì mình cũng phải trao đổi với bạn về các mâu thuẫn giữa Ukraine với Nga. Thì mình cũng rất may là mình có thể sử dụng các cái ngôn ngữ của người lớn cho bạn rồi. Thì bạn cũng biết về các cái vấn đề về mâu thuẫn lợi ích ở trong xã hội cũng như giữa các cái nước, thì nên là mình cũng không phải đưa ra các cái ví dụ, mình cũng giải thích cho bạn về các cái vấn đề về mặt chính trị giữa các cái cường quốc như thế nào. Và tất nhiên là với bạn ấy thì nhiều hơn là bạn ấy sẽ có những cái ý tưởng rất là cụ thể về mặt Putin, bởi bạn nghĩ rằng là Putin sẽ là một cái người mà chính là cái người quyết định là mang các cái tư tưởng nước lớn. Và vì thế nên là như bạn, theo quan điểm của bạn ấy thì cái cuộc chiến này gây ra là bởi Putin, thì mình có thể giải thích, trao đổi với bạn ấy các cái ý kiến để cho và gợi mở để bạn ấy đưa ra các cái ý tưởng của bạn ấy, và bạn giải thích như thế nào và bố con cùng trao đổi.
Rõ ràng là hai anh có hai cái cách tiếp cận rất là khác nhau khi nói về cái cuộc chiến này với các con của mình. Mỗi con ở mỗi cái lứa tuổi khác nhau thì cái cách mà chúng ta trao đổi và chia sẻ thông tin nó cũng khác nữa. Và cái điều này cũng gợi mở cho thính giả của SBS Radio, những cha mẹ có con ở những cái độ tuổi khác nhau, họ có cái cách để mà họ trao đổi với con mình một cách dễ hiểu, dễ dàng hơn. Anh Giang ơi, với con gái của anh, cùng con gái lớn, thì rõ ràng là bạn đã hiểu được, nhận thức được rất là nhiều về chiến tranh, về các vấn đề chính trị, cuộc sống, xã hội. Thì anh có nhân cái cơ hội này để tạo cái điều kiện cho con mình mở rộng cái phạm vi hiểu biết, kiến thức, cũng như là tham gia nhiều hơn vào, dấn thân hơn vào cái quá trình để mà chúng ta hỗ trợ bị ảnh hưởng không anh?
Có, bởi là thực ra mình cũng muốn nhân cái dịp này để trao đổi các cái chủ đề nó phức tạp hơn, bởi vì ở nhà mình thì mình thường nói chuyện với con bằng tiếng Việt, nên mỗi khi mà có cái chủ đề mà mang chính trị, xã hội mà bạn ấy quan tâm ấy, thường mình cũng tận dụng cơ hội để mình trao đổi với bạn ấy, trình bày các ý tưởng của bố, trao đổi ý kiến của con để mở rộng cái vốn từ về mặt bằng tiếng Việt cho bạn ấy, nên mình cũng trao đổi gần như thường xuyên, như hàng ngày các cái vấn đề. Và bọn mình cũng, đặc biệt là cơ quan mình ấy, thì bọn mình cũng tổ chức quyên góp, bởi vì cơ quan mình cũng có một bạn là người Ukraine, là một nhân viên là người gốc Ukraine, thì bọn mình cũng tổ chức quyên góp. Rồi mình cũng cho con nhà mình xem cái trang web của Bộ Quốc phòng Ukraine đứng ra quyên góp người dân toàn thế giới để chuẩn bị để có thể có tiền mua vũ khí. Thì mình cũng cho bạn ấy cái link và bạn ấy có thể đóng góp tiền của bạn ấy vào thông qua cái link đó để hỗ trợ cho người dân Ukraine.
Rất là hay, những cái hành động rất là thiết thực mà chúng ta có thể khuyến khích con cái của chúng ta tham gia vào những cái hoạt động để hỗ trợ cho những cái người bị ảnh hưởng bởi cái cuộc chiến tranh này. Còn anh Captain ơi, hồi nãy cái ví dụ của anh nó làm cho Bích Ngọc nghĩ đến một cái khái niệm mà nó rất là quan trọng đối với con trẻ, đó là cái sự bạo lực. Khi nhỏ thì đó là cái sự bạo lực giữa bạn bè, những độ tuổi thanh thiếu niên, những cậu con trai đánh nhau. Lớn hơn nữa thì nó trở thành cái sự bạo lực nó to hơn, nó ảnh hưởng đến nơi làm việc của chúng ta, rồi mở rộng hơn đó là đất nước, đến những cái cuộc chiến tranh. Thì không biết là anh đã trao đổi cái khái niệm về bạo lực đối với những người con trai của mình như thế nào trong cái cuộc sống hàng ngày, nhưng cái cuộc chiến này mà chúng ta trao đổi cái chuyện đó à?
Cảm ơn Vinh Ngọc đã hỏi câu hỏi này, rất là có ý nghĩa. Và tại vì nhân cái sự kiện này, cái chủ đề này, mình mới có cơ hội trò chuyện với hai cậu con trai của mình rất là nhiều về vấn đề bạo lực này. Mình đã giải thích cho con trai của mình biết là cái giá trị của hòa bình như thế nào, hạnh phúc như thế nào, khi mà cả nhà cùng ăn sáng với nhau, trò chuyện với nhau và hạnh phúc đến trường, trong khi những người bạn của con ở nước Ukraine bây giờ không có thể, nhà cửa họ bị phá hủy, họ bị ở những cái nơi trú ẩn tạm thời và không được đến trường, có thể không có thức ăn. Thì ba muốn cho tụi con biết tụi con phải quý trọng những cái hạnh phúc, cái hòa bình này, và không muốn tụi con sử dụng những cái chơi, những cái trò chơi mà có bạo lực đó. Tại sao ba không thích con, không muốn và không cho con chơi những cái trò, cái game á, giống như game về bắn súng, về bạo lực, về chiến tranh. Thì hai cậu con trai rất hiện tại là hiểu được vấn đề đó và hiểu nhiều hơn nữa trong cái sự kiện này, là tại sao ba mình không cho mình chơi những cái trò chơi như vậy. Tại vì những cái trò chơi đó nó khuyến khích bạo lực. Và nếu mà gia đình và cha mẹ giáo dục con mình, khuyến khích con mình những cái giá trị như là giúp đỡ, yêu thương, thông cảm và chia sẻ với những người khác, thì trên thế giới này sẽ có ít đi những nhà lãnh đạo độc tài, máu lạnh, thích dùng vũ lực để mà giải quyết vấn đề đó. Mà khi mà thế giới này có ít đi những người lãnh đạo như vậy, thì chúng ta sẽ có được hòa bình nhiều hơn. và chúng ta sẽ tiết kiệm được rất là nhiều tiền chi tiêu cho quốc phòng, chi tiêu cho chiến tranh, chi tiêu để mà mua vũ khí, đạn dược. Ví dụ như Mỹ thì đã hàng năm đã chi tiêu cả ngàn tỷ đô la cho quốc phòng và mua những cái thiết bị vũ khí. Kế đến là Trung Quốc cũng vậy, là hơn 300 tỷ. Và Nga cũng sử dụng cả gần cả 100 tỷ để mà chi tiêu cho chiến tranh. Hãy tưởng tượng đi, nếu mình sử dụng một số tiền lớn này chi tiêu cho quốc phòng mà chúng ta đầu tư vào xã hội, về giáo dục, nè, y tế, an sinh xã hội, thì thế giới này sẽ tốt đẹp hơn rất là nhiều.
Đúng như anh Capstan chia sẻ thì cái hạt giống nhân ái mà chúng ta có thể gieo cho con cái khi mà chúng còn rất là nhỏ là điều rất là quan trọng. Và cái mâu thuẫn nó xảy ra trong cuộc sống là cái điều rất là thường xuyên. Đặc biệt là cái mâu thuẫn lợi ích, khi mà bên này đạt được những cái quyền lợi hay những cái đặc quyền cao hơn bên kia thì nó luôn luôn xảy ra những cái mâu thuẫn. Nhưng làm cách nào để chúng ta có thể giải quyết được mâu thuẫn và giúp cho con hiểu được rằng là luôn luôn có cách để giải quyết được những cái xung đột trong cuộc sống thay vì bạo lực là cái điều rất là quan trọng. Quay trở lại cuộc trò chuyện với anh Giang thì Bính Ngọc muốn hỏi cái cảm nhận của anh khi mà chúng ta may mắn sống rất là bình an ở Úc, các con của chúng ta được đến trường hạnh phúc mỗi ngày. Nhưng mà đọc báo chí thì thấy là những người cha mẹ ở Ukraine họ thậm chí họ phải đeo một cái thẻ nhóm máu của con cái của họ lên cổ để phòng những cái trường hợp bất trắc xảy ra. Thì chúng ta thấy là cái ý nghĩa hòa bình và hạnh phúc mà chúng ta đang có ở Úc, chúng ta có thể chia sẻ với con cái lúc này ra sao ạ?
Mình rất là thích cái câu hỏi, cái cách đặt vấn đề đó của Ngọc, và mình cũng rất thích cái cách tiếp cận của anh Stephen, bởi là vì đúng là đây là một cái dịp rất là tốt để cho mình dạy cho các con của mình cái cách trân trọng những cái gì mà các bạn ấy đang có. Khi nhìn vào cái hoàn cảnh của các bạn ở Ukraine thì các bạn ấy mới trân trọng và hiểu được cái giá trị cuộc sống ở Úc này như thế nào, bởi vì có sự bình yên, con cái được chăm chút, và bọn mình cũng thường xuyên trao đổi với con để cho con hiểu được cái vấn đề đó. Và đồng thời thì mình cũng đặt ra một cái vấn đề với các con là chúng ta nên tiếp cận cái cách mà giải quyết mâu thuẫn trong cuộc sống như thế nào. Đấy cũng là một cái, mình nghĩ đấy là một cái bài học cũng rất là tốt để cho các con biết cách tránh dùng bạo lực, sử dụng các cái phương tiện hòa giải nó thân thiện trong giao tiếp với bạn bè và ngay cả giữa hai anh em với nhau cũng thế. Thì đấy là cái mà mình trao đổi với con. Ví dụ như là nếu như mà khi mà con mâu thuẫn với cái bạn ở học lớp con thì con sẽ như thế nào? Bởi rất là may là ví dụ vừa mấy tháng trước là ở lớp của con mình cũng có hai cái trường hợp mà hai bạn bị kỷ luật vì đánh nhau chẳng hạn.
Yeah.
Đó, mình cũng trao đổi với con về cái giải pháp. Ví dụ như là bạn ấy bảo thực ra thì bạn cũng chẳng bao giờ bạn mâu thuẫn với ai ở lớp, và nếu không thích chơi với ai thì bạn ấy không chơi nữa thôi. Thế nhưng mà nếu như sau này khi ra cuộc sống mà bạn ấy có những cái vấn đề nó lớn hơn thì bạn sẽ giải quyết như thế nào? Thì đấy là cái mình nghĩ đấy cũng là một cái, đây là một cái dịp cũng rất là tốt để cho mình thảo luận với con về cái cách giải quyết các vấn đề mâu thuẫn trong cuộc sống.
Nếu như mà con có một cái mâu thuẫn nào đó với bạn bè, một cái xung đột nào đó, thì cái cách mà anh giúp con để có thể giải quyết vấn đề như thế nào?
Khi mà mình thảo luận về vấn đề giải quyết mâu thuẫn thì giữa bạn nhà mình thì tính bạn cũng khá là hiền, tức là trầm tính. Thì khi mà bạn ấy còn nói với mình rằng là bạn ấy sẽ không đánh nhau, nhưng nếu như trong cái trường hợp mà người khác đánh bạn ấy thì như thế nào? Thì mình có đặt ra cái vấn đề là thứ nhất là mình khi bạn đánh mình thì nếu như con đánh lại bạn thì con có đúng hay không? Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ngay cả con đúng thì có liệu con có đánh lại được bạn hay không? Vì thế nên là cái giải pháp tốt nhất là con tìm một cái giải pháp hòa hoãn với bạn. Con có thể lui đi và sau đó thì con có thể khi mà bạn đã bớt nóng đi rồi và khi đó con có thể nói chuyện lại với bạn, thì cái cách giải quyết đó nó sẽ vừa giúp con không phạm phải sai lầm là vì con đi đánh bạn, mà cũng vừa giúp con, tức là con không phải bạo lực, có khi là con đánh rồi con lại bị đau, và đồng thời con cũng giải quyết được cái vấn đề sau đó khi mà cả hai con bình tĩnh hơn.
Anh Giang vừa mới đặt ra một cái vấn đề mà Bích Ngọc thấy rất là hay luôn. Đó là khi mà một cái cuộc xung đột xảy ra, cô gái nhỏ nhà anh đó thì là một cái người rất là hiền, có thể là sẽ không có can dự. vào cái cuộc xung đột đó. Thì cái điều này làm cho Bích Ngọc liên tưởng đến một cái câu chuyện khác, thì nó cũng theo dòng cái thời sự mà chúng ta đang trao đổi thôi. Đó là khi mà cái cuộc xâm lược nó diễn ra, thưa anh Giang và anh Capstan, chỉ có hai bên tham gia vào thôi, nhưng mà chúng ta là những cái nước xung quanh thì chúng ta có quyền chúng ta lên tiếng, hoặc là chúng ta có quyền im lặng, ngó lơ, im lặng, hay là chọn cái việc là lên tiếng để bảo vệ cho lẽ phải, là cái điều mà chúng ta thường thấy. Thì hiện nay thì Trung Quốc là một trong những cái quốc gia không có lên tiếng trước cái hành động xâm lược của Nga và Ukraine, và thậm chí là còn hình thức nới lỏng về mặt thương mại, giảm giá lúa mì, giảm giá gạo vân vân cho Nga. Anh nghĩ sao khi mà chúng ta dạy con cái về cái việc là có một cái mâu thuẫn, có một xung đột xảy ra với những cái người bạn khác và chúng ta đứng ngoài lề, thì cái cách mà chúng ta lên tiếng để bảo vệ những người bạn của mình, hay là chúng ta can thiệp để chúng ta giải quyết cái mâu thuẫn đó, nó sẽ diễn ra như thế nào? Thì Bích Ngọc xin phép hỏi anh Capstan trước.
Thì thứ nhất là nói với các cháu là mình phải luôn là chính mình. Giá trị của mình là gì? Mình tin vào cái giá trị của mình. Mình phải là chính mình. Chứ mình không nghe những người khác xúi trong lớp mình, xúi mình làm cái này, cái kia. Rồi mình sẽ làm theo, mà mình làm theo cái những cái gì mình tin giá trị từ gia đình của mình, từ cái trường học mình dạy mình. Đó, mình phải giữ như vậy trong cái... để mà mình là chính mình đó. Thì mình tin rằng cái đó là sai thì mình phải hành động. Đấy, ví dụ như là trong lớp các con đó, thì các bạn đã viết những cái con nhỏ của mình, anh đã 8 tuổi, thì có những cái bạn khác viết những cái từ không hay vào cái giấy rồi đưa cho mấy bạn khác. Thì mình, anh đó về thì anh nói như vậy, nói, con phải nói cho thầy biết, báo cho thầy biết là cái các bạn làm như vậy là không đúng, những cái từ đó không có phù hợp cho cái tuổi của các bạn như vậy, con phải báo như vậy cho thầy biết như vậy, tại vì cái đó là sai đó. Và mình phải bảo vệ những cái giá trị của mình đó, và phải cho báo cho thầy cô biết cái điều đó, để mà thầy cô giải quyết lần sau, để các bạn không làm được như vậy, và các bạn nữ trong lớp không có buồn khi mà đọc những cái từ không hay viết về mình.
Dạ vâng, giữ vững cái giá trị của mình, lập trường của bản thân, và luôn luôn tự tạo ra những cái nguyên tắc cho bản thân khi mà đứng trước những cái điều mà không có tốt. Cái điều rất là hay mà cha mẹ có thể. Bây giờ thì Bích Ngọc xin phép được nghe ý kiến của anh Giang ạ.
Cái tình huống mà Ngọc đặt ra rất là hay, và cái giải pháp của anh Capstan thì cũng rất là thú vị. Mình nghĩ rằng là cái đúng là trong cái trường hợp này mà giải thích cho con cũng khá là khó. Bởi là vì đôi lúc nếu như nhiều lúc là con còn phải quan tâm việc duy trì cái mối quan hệ với các cái bạn mà đang trong xung đột nữa. Vì nếu như là con không có lơ, hoặc là con không ủng hộ các cái bạn mà đang trong xung đột ấy, thì có khi là các bạn đang nghĩ rằng là con không thân thiện, con không tốt với các bạn đó, thì đấy cũng là một cái câu, một cái vấn đề khá là khó xử lý. Thì mình cũng nói chuyện với bạn nhà mình là trong cái trường hợp đó thì mình nghĩ là con điều hết sức quan trọng, con không kích động hoặc xúi bẩy gì để cho cái mâu thuẫn nó tăng thêm. Con có thể là giúp các bạn bớt nóng, hạ nhiệt cho cái mâu thuẫn đi. Hoặc nếu như con có đủ thông tin thì con có thể giảng giải hoặc khuyên bạn. Nếu con không đủ thông tin để con có thể đưa ra được một cái lời khuyên tốt, thì con có thể làm thế nào để cho bạn hạ nhiệt đi, để bạn có thể bình tĩnh và bạn nhìn nhận cái vấn đề nó tốt hơn. Nhưng mà điều tuyệt con cần tuyệt đối tránh, tức là con kích động và con xúi bẩy bạn làm cho tình hình nó xấu đi.
Rất là thú vị cái cách giải quyết của hai anh ngày hôm nay với con cái, cũng như là những cái bài học, những cái giá trị mà hai anh chia sẻ với các con của mình, cũng đã mở thêm cho Bích Ngọc rất là nhiều những cái góc nhìn trong cuộc sống, trong cái hành trình mà mình nuôi dạy con cái của mình. Và Bích Ngọc tin là cũng gợi mở thêm cho thính giả của SBS Radio những cái câu chuyện để chúng ta trao đổi, chúng ta trò chuyện với các con, để từ đó mình giúp con có thể trưởng thành hơn, và mình cũng giúp cho bản thân mình làm cha mẹ tốt hơn nữa. Bích Ngọc rất là cảm ơn anh Giang và anh Capstan ngày hôm nay đã tham gia tiết mục Nuôi Con Út của SBS Radio ạ.
Cảm ơn Ngọc về cái chia sẻ vừa rồi. Thực ra mình cũng học hỏi được rất nhiều từ anh Capstan, từ những cái câu chuyện rất là sinh động, cụ thể mà anh Capstan nói chuyện với các con. Cảm ơn Ngọc, cảm ơn anh Capstan.
cảm ơn Bích Ngọc đã mời mình đến đây để mà chia sẻ những cái ý kiến này với quý vị khán giả là SBS, và mình cũng học hỏi rất là nhiều từ cái chủ đề này và từ anh Giang, những câu chuyện của anh Giang. Cảm ơn chương trình.